động chờ ta giữa mênh mông thân tan và khói tỏa mùi hương thơm tứ bề ta dâng trầm lạy Phật hồn xa vẫn như mê kinh vân thiết tha tâm sao còn vọng động Phật linh ứng nơi đâu tràn kinh cũ xưa chỉ thoát nhiên bừng tỉnh ô Phật đã trong ta
tiểu truyền tác giả Lược Trích Liên Tông cửu tổ Tỉnh Am Pháp Sư truyền đại sư Quý Thật Hiền từ Tư Tề, hiệu Tỉnh Am, con dòng họ Thời, đất Thường Thục, sinh năm Khang Hy thứ 24, 1685, đời nhà Thanh, nhằm ngày 8 tháng 8 năm Ất Sửu, tịch năm Giáp Dần, 1734, tháng 4 ngày 14, hưởng dương 50 tuổi tính theo ta, trong đó có 25 tuổi hạ, có chí xuất trần rất sớm. Mới sinh ra đã không ăn mặn, cha mất, mẹ là Trương Thị thấy đại sư có túc căn, nên khi ngài lên bảy cho vào ở chùa, bái ngài dung tuyển ở Am Thanh Lương làm bổn sư. Thông minh dị thường, kinh điển đọc qua là nhớ kỹ. Năm 15 tuổi thế pháp, kim thông kinh sử thế gian, hay thơ giỏi văn, tính chí hiếu. Lúc mẹ mất tụng kinh báo ân bảy thất, mỗi năm đến mùa Du Lan lại thiết cúng để cầu siêu cho mẹ. Năm 24 tuổi thọ tù túc giới tại Chiêu Khánh, nghiêm trì giới luật không rời y bát, ngày ăn một bữa, thường ít ngủ nghỉ. Năm 26 tuổi theo pháp sư Cự Thành học kinh Pháp Hoa, rồi theo pháp sư Thiệu Đàm học kinh Lăng Nghiêm, luận duy thức, luận chỉ quán, ngày đêm nghiên cứu chưa quá ba hạ mà đã thông suốt tất cả. Pháp sư Thiệu Đàm bèn thọ ký làm thế hệ thứ tư của ngài Linh Phong thuộc tông Thiên Thai. Năm 29 tuổi yết kiến hòa thượng Linh Thứu ở chùa Sùng Phước để cầu học thiền. Hòa thượng ra công án ai niệm Phật. Đến tháng tư năm ấy thì quát nhiên đại ngộ, ta tỉnh mộng rùng. Từ đó ứng cơ vô ngại, biện tài thao thao. Hòa thượng muốn phó cho y bát, nhưng đại sư từ tạ mà đi. Nhập thất ở chùa Chân Tinh, ngày đọc Tam Tạng kinh điển, đêm niệm danh hiệu Di Đà. Sau ba năm như thế, thể theo lời tỉnh cầu của chúng trong chùa, đại sư giảng kinh Pháp Hoa, phát âm như sông tuôn núi trào. Năm 34 tuổi về ở chùa Long Hưng, Hàng Châu với pháp sư Thiệu Đàm phụ trách diễn giảng. Qua năm sau đến Tứ Minh, núi A Dục, cung chim xá lợi thờ tại đấy. Trước sau đốt năm ngón tay để cúng Phật. Từ đó mỗi năm cứ đến ngày Phật nhập Niết Bàn là giảng kinh Di Giáo và kinh Di Đà, khai thị cái nghĩa tâm mình chính là Phật. Nếp sinh hoạt này kéo dài 10 năm, đến đâu cũng được mọi người tán thành. Trong 5 năm cuối đời của cuộc đời dài 50 năm, đại sư Thác Ẩn ở chùa Tiên Lâm, Hằng Châu, rồi chùa Phạm Thiên, núi Phụng Sơn, không ra khỏi cửa. Chuyên tu pháp môn Tịnh Độ, sẽ tới mọi người tu theo pháp môn này. Có lẽ bài văn khuyên phát Bồ Đề Tâm đã được soạn ra trong giai đoạn này. Đời với đại sư như vĩnh minh tái thế. Và sau khi đại sư mất, ngài được suy tôn lên làm tổ thứ 9 của Liên Tông. Trong hàng đệ tử theo đại sư tu học, ai ham đua đòi thiên văn thường bị đại sư đầy trách. Mạng người chỉ trong hơi thở, đâu có thời giờ rảnh rỗi mà học tập văn chương. Ở đời sơ sẩy một mảy là đã qua kiếp khác rồi, muốn được giải thoát thật vô cùng khó khăn. Từ tháng 4 năm Quý Sửu, lúc ấy đại sư 49 tuổi, ngài chuyên đóng cửa niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn biến. Qua năm sau Giáp Dần 1734, tháng 4 ngày 14 thì thị tịch, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trước khi ra đi, ngài khuyên đại chúng đang khóc lóc rằng: sinh tử là việc lớn, ai nấy hãy tĩnh tâm mà niệm Phật. Nói xong, ngồi dây người về hướng Tây, chắp tay niệm danh hiệu Di Đà mà siêu thoát, thật là êm ái nhẹ nhàng. Linh cốt ban đầu đặt trong tháp xây ở phía Tây đồi Phất Thủy. Đến năm Càn Long thứ 7, tức 8 năm sau, được dời về tháp mới, xây ở phía hữu chùa A Dục. Còn tháp cũ thì dành để tàn chữ Y Bát mà thôi. Tác phẩm lưu lại cho đời gồm có Tịnh Độ Thi 108 bài, Chú Tây Phương Phát Nguyện Văn, Tục Giảng Sanh Truyền, Đông Hải Lược Giải, Xá Lợi Sám và Niết Bàn Sám. Và để đáp lại lời thị giả hỏi ngài trước khi mất, ngài có lưu lại bài kệ từ biệt như sau: thân tại hoa trung Phật hiện tiền, Phật quang lai chiếu tử kim liên, tâm tùy chư Phật giảng sanh khứ, vô khứ lai trung sự uyển nhiên. Dịch nghĩa: thân ở trong hoa, Phật trước mặt, hào quang của Phật rọi vào làm người chói đó sen vàng, tâm theo chư Phật sanh lên đó, trong chốn không có cứ lai, cảnh vật vẫn y nhiên. Mười điều tâm niệm của một Phật tử. Một, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Hai, ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy. Ba, cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu triệt. Bốn, sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Năm, làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo. Sáu, giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Bảy, với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tức sanh tự kiêu. Tám, thi ân đừng cầu đáp trả, vì cầu đáp trả là thi ân mà có ý mưu tính. Chín, thấy lời đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí. Mười, quan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì quán đối kéo dài. Bởi vậy Phật Đà thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giao du, lấy sự khí ân như đôi dép bỏ, lấy xả lời làm vinh quang, lấy quan ích làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại, ương quật hành hung, đề bà khuấy phá, mà Phật Đà giáo hóa họ thành đạo tất cả. Như vậy há không phải sự tác nghịch là sự tác thành mà sự quấy phá là sự giúp đỡ cho ta. Ngày nay, những người học đạo trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại sắp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng, vì vậy mà tất cả đáng tiếc đáng hận biết bao. Luận Bảo Dương Tam Muội. Phàm thể có tướng, thảy đều hư vọng. Nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Pháp ta nói ra như bè đổ khách sang sông, pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Kinh Kim Cang. Tôi thuở xưa chưa phát tâm vô thượng bồ đề, có những bố quý: sợ chẳng đủ nuôi sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ đọa ác thú, sợ quay đức của đại chúng. Từ khi một phen đã phát tâm, thời đều lìa xa, chẳng còn kinh sợ tất cả chúng ma và ngoại đạo không phá hoại được. Kinh Hoa Nghiêm. Quên mất tâm bồ đề mà tu hành các thiện pháp gọi là hành động của ma. Kinh Hoa Nghiêm. Phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Kinh Duy Ma Cật. Phẩm La Hầu La. Đừng vội tin tưởng một điều gì vì thường nghe nhắc nhở đến điều ấy luôn. Đừng tin tưởng điều gì vì đó là một tập tục đã qua rồi của ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dầu cho đó là bút của một thánh nhân xưa để lại bảo ta tin điều ấy. Đừng tin tưởng một điều gì, dẫu điều ấy được những ý kiến thiên vị bên dịch hay một tập tục lâu đời khiến ta tin theo đó là thật. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì, dẫu điều ấy ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền đạo. Tất cả những sự thật theo kinh nghiệm riêng của người và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hiệp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho người và hạnh phúc cho tất cả mọi loài, thì đó là sự thật và người cố gắng sống theo sự thật ấy. Kinh Kalama. Phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nối thành giống thánh, hàng phục ba quân, nhằm đền trả bốn ân, cứu giúp ba cõi. Quy Sơn Cảnh Sách. Vị Bồ Tát học Bát Nhã nên khởi tâm đại bi, phát lời nguyện rộng lớn, tinh tấn tu pháp Tam Muội, khắp độ các chúng sanh, không vì riêng thân mình mà cầu giải thoát, rồi phóng xả các duyên, dứt nghĩ muôn việc, thân tâm được nhất như, đồng tĩnh không xen hở, lương sức ăn uống không nhiều không ít, điều hòa ngũ nghĩ, không ép ngặt, không phóng túng, tọa thuyền nghĩ. Khuyên phát tâm bồ đề. Đại sư Tịnh An. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo, diệu pháp âm thực hiện.